nguyện Ngài hiện diện ngự trên ngôi cao quyền năng. Chúa đấng nhân từ thương xót, Ngài ôi đoái xem quanh đây bao hoang tàn. Nguyện lửa thứ tha gánh thay tội ác nhân gian. Ngài quăng xa đi bao buồn đau, mọi lòng hiệp một dựng xây vương quốc cha thánh. Cất hết bao điều gian dối, cùng bao ý riêng cho cha nhân từ. Nguyện lửa thánh linh phân hưng bùng cháy trong con. Cất hết bóng tối, lửa thiên bừng sáng. Xin linh cha tuôn đầy, tràn ngập trên khắp quê hương con. Xin cho yêu thương cha sẽ đổi thay cuộc sống nơi nơi. Xin linh cha tuôn đầy, lời chân lý cha ban ra. Xua tan đi đau thương, nước Chúa cha ngự đến. Chúa ơi xin phân hưng chúng con giờ này. Lời Ngài đổi thay con. Chúa ơi xin nước cha đến cha. Cha thân cất hết bao điều gian dối, cùng bao ý riêng cho cha nhân từ. Nguyện lửa thánh linh phân hương bùng cháy trong con. Cất hết bóng tối, lửa thiên đừng xa. Xin linh cha tuôn đầy, tràn ngập trên khắp. Xin cho yêu thương cha sẽ đổi thay cuộc sống nơi đời. Xin linh cha tuôn đầy, lời chân lý cha ban ra. Xua tan đi đau thương, nước Chúa cha ngự đến. Tràn ngập trên khắp quê con. Xin cho yêu thương cha sẽ đổi thay cuộc sống nơi đây. Xin linh cha tuôn đầy, lời chân lý cha ban ra. Xua tan đi đau thương, nước Chúa cha ngự đến. Chúa xin phân hưng chúng con.
Sách thư Ê-phê-sô chương 5 câu 15 cho đến câu 21. Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Tạ ơn Chúa vì lời của Chúa.
Hôm nay là lễ ngũ tuần. Lễ ngũ tuần là lễ gì quý vị biết không? Không phải là lễ nghỉ ngủ suốt tuần sáng tới giờ khi mới thức dậy đâu. Nhưng ngũ tuần có nghĩa là 50, cũng giống như chúng ta nói lục tuần, thất tuần, 60, 70 vậy. Ngũ tuần hay là Pentecost Trong tiếng Hy Lạp là thứ 50, hay là ngày thứ 50. Theo lời dạy của Chúa trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 16 câu 9. Ngươi phải đếm 7 tuần, một tuần có 7 ngày, 7 tuần tức là 49 ngày, thì ngày thứ 50 là ngày lễ ngũ tuần. Ngươi phải đếm 7 tuần, khởi đếm 7 tuần từ ngày người ta tra cái lưỡi hái vào mùa gặt. Kể ngươi sẽ giữ lễ 7 tuần cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, do tay mình đem dân của lễ lạc ý, tùy theo Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi. Lễ ngũ tuần hay là lễ 7 tuần cũng được gọi là lễ mùa gặt. 50 ngày ở đây tức là 50 ngày kể từ khi chúng ta kỷ niệm lễ phục sinh cách đây 50 ngày. Lễ ngũ tuần là lễ đầu mùa gặt và Đức Chúa Trời đã chọn ngày đó làm ngày khai sinh cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã đọc ở trong công vụ của Sứ Đồ đoạn 2 trong đầu giờ thờ phượng. Trong Tân Ước, lễ ngũ tuần là ngày Chúa Thánh Linh giáng lâm và hội thánh của Chúa được thành lập. Và buổi sáng hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày đó. Có thể gọi đây là ngày kỷ niệm ngày thành lập hội thánh nói chung. Lễ ngũ tuần là ngày Chúa Thánh Linh giáng lâm, cho nên chúng ta sẽ học về Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh là ngôi thứ ba ở trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trả lời ba câu hỏi sau đây để học về Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là ai? Đức Thánh Linh làm gì? Và chúng ta làm gì với Đức Thánh Linh? Quý vị có tờ giảng bài trong tay, xin điền vào những khoảng trống để dễ nhớ. Câu hỏi thứ nhất là Đức Thánh Linh là ai? Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba ở trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Giáo lý ba ngôi là một giáo lý rất là huyền nhiệm, chúng ta không thể giải thích được. Nhưng chúng ta biết rằng chỉ có một Đức Chúa Trời ở trong ba ngôi vị khác nhau: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Người ta thường nghĩ đến Chúa Thánh Linh như là một cái sức mạnh, một cái quyền lực, a power. Nhưng mà không phải như vậy. Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Thánh Linh không phải chỉ là một sức mạnh. Nếu Đức Thánh Linh chỉ là một sức mạnh, một cái quyền lực, thì như thế là chúng ta có thể sử dụng Đức Thánh Linh, dùng Đức Thánh Linh như là một sức mạnh để mình làm việc. Nhưng mà không phải như vậy. Đức Thánh Linh không phải chỉ là một sức mạnh, một quyền năng, quyền lực cho chúng ta sử dụng. Chúng ta không sử dụng Đức Thánh Linh, nhưng chính Đức Thánh Linh là đấng sử dụng chúng ta. Ngài là đấng quyền năng. Đức Thánh Linh có sức mạnh, có quyền năng, nhưng Ngài không phải chỉ là một sức mạnh không mà thôi. Nhưng mà Đức Thánh Linh là một thân vị. Thân vị là một, nói đến cái nhân cách, cái personality. Một thân vị hay là một người là có những cái cảm xúc, có ý chí, có lý trí, giống như một người có tất cả những điều đó. Một thân vị không nhất thiết là một người, nhưng có cái nhân cách, cái personality. Nhân cách là nói đến những điều chúng ta có tạo chúng ta nên con người. Con người chúng ta có tình cảm, có lý trí, có ý chí thế nào, thì Đức Thánh Linh cũng có những điều đó như vậy. Ngài là Đức Chúa Trời, là đấng thần linh, cho nên Ngài không có thân xác như chúng ta, nhưng Ngài cũng có tình cảm, có lý trí và có ý chí. Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Thánh Linh là đấng yêu thương. Roma đoạn 15 câu 30 dạy rằng: vậy hỡi anh em, nhờ Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, nhờ sự yêu thương sanh bởi Đức Thánh Linh. Gia-cơ đoạn 4 câu 5 cho biết rằng Đức Thánh Linh yêu thương chúng ta. Hay là anh em tưởng Kinh Thánh nói vô ích sao? Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta, ham mến chúng ta đến nỗi ghen tường. Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi Chúa ghen tường. Tức là nếu chúng ta để cho một điều gì khác chiếm hữu cuộc đời chúng ta, Đức Thánh Linh ghen với chúng ta. Anania và Sapphira đã nói dối với Đức Thánh Linh. Tất cả những điều này, thưa quý vị, cho thấy Chúa Thánh Linh là một thân vị. Chúng ta có thể đối xử với Ngài như là với một người. Vì vậy, khi học về Đức Thánh Linh, đừng nghĩ về Đức Thánh Linh chỉ là một cái sức mạnh vô hình mà chúng ta có thể thao túng. Không phải như vậy. Đức Thánh Linh là một thân vị mà chúng ta có cái mối quan hệ với Ngài như giữa một người với một người. Đức Thánh Linh là một trong ba ngôi Đức Chúa Trời, là một thân vị, không phải chỉ là một quyền lực hay là một sức mạnh. Đức Thánh Linh là một thân vị. Thì việc làm của Chúa Thánh Linh là gì? Đức Thánh Linh làm gì? Đức Thánh Linh làm rất là nhiều điều ở trong đời sống của người tin Chúa. Nhưng đây là những điều mà chúng ta học buổi sáng hôm nay. Trước hết, Đức Thánh Linh là đấng cáo trách tội lỗi. Đức Thánh Linh cáo trách tội lỗi. Chúng ta đọc trong Giăng đoạn 16 câu 8 những lời như thế này. Chúa Giêsu phán: dầu vậy ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, Đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Đấng yên ủi đây là nói về Chúa Thánh Linh. Đấng yên ủi là Đức Thánh Linh đến thì Ngài sẽ làm gì? Nếu ta đi thì ta sẽ sai Ngài đến, khi Ngài đến thì, đây là những điều mà Chúa Thánh Linh làm. Ngài sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Ngài sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi. Thưa quý vị, đó là việc làm của Chúa Thánh Linh. Nếu Chúa Thánh Linh không cáo trách lòng chúng ta sẽ không biết mình có tội để rồi chúng ta ăn năn và tin nhận Chúa. Sở dĩ quý vị và tôi được làm con của Chúa như hôm nay vì Chúa Thánh Linh đã cáo trách lòng chúng ta, cho chúng ta biết mình có tội để rồi chúng ta tìm đến với Chúa Giêsu để được tha tội. Nếu chúng ta muốn một người ăn năn tin nhận Chúa, chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh cáo trách lòng người ấy về tội lỗi của họ để nhận biết mình là người có tội. Quý vị ra đi làm chứng nói về Chúa cho người khác phải luôn luôn cầu nguyện điều này. Xin Chúa Thánh Linh làm việc ở trong lòng của người nghe. Mỗi khi có chương trình truyền giảng, đó cũng là lời cầu nguyện mà chúng ta phải cầu nguyện. Người ta không thể tin Chúa được nếu Đức Thánh Linh không làm việc trong lòng của họ. Cầu nguyện riêng với Chúa Thánh Linh là cầu nguyện thầm khi chúng ta đi làm chứng, chứ không phải là đến nói chuyện đó rằng Chúa cáo trách tội của chị hay của anh. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện ở trong lòng để Chúa Thánh Linh làm việc trong lòng của những người đó. Chỉ một mình Đức Thánh Linh mới có thể cáo trách người ta về tội lỗi. Quý vị và tôi, chúng ta không thể lý luận cãi lẽ để thuyết phục người khác được, mà phải cầu nguyện để Chúa Thánh Linh thuyết phục họ. Trước hết là Chúa Thánh Linh cáo trách tội lỗi. Thứ nhì là Đức Thánh Linh hiện diện trong đời sống của người tin Chúa. Ở trong cái bối cảnh từ giả, các môn đồ Chúa Giêsu phán cho họ những lời như thế này. Giăng đoạn 14 câu 16 và 17. Quý vị biết là Chúa Giêsu sắp từ giả họ, Chúa sắp chịu chết. Và Chúa nói như thế này: ta là sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Chúa Giêsu gọi Đức Thánh Linh là đấng yên ủi khác. Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác. Đức Chúa Giêsu chính là đấng yên ủi. Bây giờ Chúa Giêsu đi, cho nên Đức Chúa Giêsu xin Đức Chúa Trời ban cho họ một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Đức Thánh Linh trong thân, xin lỗi, Đức Chúa Giêsu trong thân xác con người không thể ở với họ luôn. Nhưng Đức Thánh Linh là đấng thần linh, là đấng yên ủi khác đó, ở với họ luôn luôn. Và Chúa nói tiếp: Đức Thánh Linh là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Những các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Theo những câu này thì Đức Thánh Linh được gọi là đấng an ủi, là thần lẽ thật, và Ngài là đấng ở với chúng ta và ở trong chúng ta. Chúa Giêsu sắp từ giả họ, cho nên họ cảm thấy rất là cô đơn. Vì vậy Chúa phán với họ rằng: ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Cái chữ mồ côi ở đây có nghĩa là không cha. Ta không để cho các ngươi giống như những người con không cha, nhưng ta sẽ đến cùng các ngươi. Chúa Giêsu đến với họ bằng cách nào? Chúa Giêsu đến với họ qua Chúa Thánh Linh, trong thân vị của Chúa Thánh Linh. Và đó cũng là điều xảy ra cho chúng ta hôm nay. Chúa Thánh Linh đang ở trong chúng ta. Thư Roma cho chúng ta biết như thế này: ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Quý vị và tôi là những người đã tin Chúa, cho nên chúng ta có Chúa Thánh Linh ngự trong lòng của mình. Nếu chúng ta không có Thánh Linh của Chúa là chúng ta không thuộc về Chúa. Chúng ta không phải là con mồ côi, chúng ta có Chúa Thánh Linh ở với chúng ta. Chúng ta không phải là những người cô đơn. Quý vị có cảm thấy cô đơn không? Giống như không còn ai biết đến mình nữa. Hãy nhớ rằng Chúa Thánh Linh đang hiện diện ở trong cuộc đời của chúng ta. Ngài là đấng an ủi chúng ta. Đức Thánh Linh chẳng những cáo trách, hiện diện, nhưng Đức Thánh Linh cũng là đấng dạy dỗ cũng chúng ta. Giăng đoạn 14, 25, 26 nói như thế này: Ta đã nói những điều đó với các ngươi khi ta còn ở cùng các ngươi. Nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ làm gì? Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Buổi sáng hôm nay quý vị và tôi ngồi đây được nghe lời Chúa là nhờ Chúa Thánh Linh. Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng ta. Ở trong câu thứ 26, Chúa Giêsu gọi Đức Thánh Linh là đấng yên ủi. Đấng yên ủi ở trong nguyên văn là Parakletos. Cái chữ này có nghĩa là Ngài là một vị luật sư biện hộ cho chúng ta. Ngài là một vị cố vấn cho chúng ta. Ngài là người khích lệ tinh thần chúng ta. Tôi nhắc lại, Chúa Giêsu là luật sư biện hộ, Đức Thánh Linh là cố vấn, và Đức Thánh Linh là người khích lệ tinh thần cho chúng ta. Đó là ý nghĩa của những chữ dạy dỗ. Tất cả chúng ta biết rằng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Và ở đây câu Kinh Thánh nói cho các Chúa Giêsu nói với các môn đồ là đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Làm sao những ông sứ đồ như ông Matthew, ông Giăng, ông nhớ lại mà ông viết được những cái điều này trong Kinh Thánh? Đó là nhờ Đức Thánh Linh nhắc lại cho ông nhớ. Vì vậy, cái giáo lý về sự hà hơi hay là thần cảm, inspiration, là chính Đức Thánh Linh đã hướng dẫn những người viết ra lời của Chúa. Không có Chúa Thánh Linh, chúng ta cũng không có Kinh Thánh nữa. Vậy Đức Thánh Linh là đấng làm một cái vai, giữ một vai trò quan trọng ở trong lời của Đức Chúa Trời. Và Đức Thánh Linh cũng là đấng soi sáng cho chúng ta. Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Buổi sáng hôm nay tôi đứng đây giảng lời Chúa và quý vị ngồi ở dưới để nghe lời của Chúa. Chúng ta sẽ không nào thể nào hiểu được, tôi sẽ không thể nào nói được nếu không có Chúa Thánh Linh giúp đỡ. Vì Đức Chúa Thánh Linh là đấng soi sáng hướng dẫn chính mình tôi và hướng dẫn mỗi ông bà anh chị em nghe lời của Chúa và hiểu lời của Chúa. Vậy Đức Thánh Linh là đấng dạy dỗ là như vậy. Ngài soi sáng chúng ta để chúng ta có thể hiểu được lời của Ngài. Chúng ta đã biết tất cả những điều về Chúa Thánh Linh. Đức Thánh Linh là một thân vị. Đức Thánh Linh đang ở trong chúng ta. Đức Thánh Linh cáo trách. Đức Thánh Linh dạy dỗ. Một cái chuyện quan trọng là chúng ta làm gì về Đức Thánh Linh. Sáng nay tôi giảng bên tiếng Anh và cái tựa đề của bài giảng của tôi bên tiếng Anh là The Holy Spirit and I, Chúa Thánh Linh và tôi. Tôi làm gì với Chúa Thánh Linh? Chúng ta học về lễ ngũ tuần, biết về lễ ngũ tuần buổi sáng hôm nay, nhưng phải là để học cho biết. Nhưng mà giữa chúng ta với Chúa Thánh Linh có cái mối quan hệ gì không? Nếu không thì Đức Thánh Linh không có ý nghĩa gì cả trong ngày lễ ngũ tuần này. Và đây là bài học của chúng ta hôm nay. Bài học của chúng ta hôm nay tập trung vào ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu thứ 18. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18 nói như thế này. Đừng say rượu vì rượu xui cho luông tuồng, nhưng phải đầy dậy Đức Thánh Linh. Đừng say rượu vì rượu xui cho luông tuồng, nhưng phải đầy dậy Đức Thánh Linh. Quý vị thấy cái mạng lệnh này gồm có hai phần không ạ? Phần đầu là gì? Đừng say rượu. Phần thứ nhì là đầy dậy Đức Thánh Linh. Tại sao vấn đề đầy dậy Đức Thánh Linh là đi chung với vấn đề say rượu? Một người say rượu là người như thế nào? Người say rượu là người không điều khiển chính mình nữa, nhưng mà rượu điều khiển người đó, có phải không? Rượu xui khiến người đó, rượu điều khiển người đó. Người đó nói, người đó làm, nhưng mà thật sự không phải là người đó, mà là rượu điều khiển người đó. Và sứ đồ Phao-lô dùng cái hình ảnh đó để nói với quý vị và tôi rằng nếu một người để cho rượu điều khiển mình như thế nào, thì quý vị và tôi cũng phải để cho Chúa Thánh Linh điều khiển mình giống như vậy. Như vậy đầy dậy Đức Thánh Linh có nghĩa là gì? Là để cho Chúa Thánh Linh điều khiển cuộc đời của mình. Và Đức Thánh Linh không thể điều khiển cuộc đời của mình, kiểm soát cuộc đời của mình nếu chúng ta không để cho Chúa Thánh Linh làm điều này. Có bốn điều ở trong việc đầy dậy Đức Thánh Linh mà chúng ta học buổi sáng hôm nay. Trước hết đây là một mạng lệnh. Một mạng lệnh có nghĩa là điều chúng ta phải làm, không làm không được. Đây không phải là một sự chọn lựa, muốn làm cũng được, không làm cũng không sao. It's not an option. Có lẽ quý vị nghĩ rằng những ông mục sư, những người học việc Chúa, những người dạy truyền Chúa Nhật, trưởng các ban ngành mới cần đầy dẫy Đức Thánh Linh. Còn tôi chỉ là tín đồ, tôi đâu cần phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Thưa quý vị, không phải. Đây là mạng lệnh của Chúa cho mỗi người và chúng ta phải vâng theo, phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Quý vị để ý thấy câu Kinh Thánh này không bắt đầu với mạng lệnh đầy dẫy Đức Thánh Linh, nhưng bắt đầu với mạng lệnh tiêu cực, bảo một điều chúng ta đừng làm, cái điều chúng ta đừng làm đó là gì? Đừng say rượu. Mạng lệnh này có hai vế, một vế tiêu cực và một vế tích cực. Và chúng ta phải làm cả hai. Thiếu một trong hai điều là chúng ta chưa thực sự làm theo lời của Chúa. Đừng say rượu. Quý vị không say rượu, nhưng nếu quý vị không đầy dẫy Đức Thánh Linh thì cũng có tội như say rượu vậy. Đầy dẫy Thánh Linh là thế nào? Như tôi vừa nói, Đức Thánh Linh ở đâu bây giờ? Đấng ngự trong lòng chúng ta, phải không? Đức Thánh Linh ở trong lòng chúng ta cũng giống như cái người khách ngồi ở trong phòng khách. Chúng ta mời Chúa ngồi đó uống nước thôi. Không, phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp gì đó là của tôi. Đức Thánh Linh không có được vô đó. Chúng ta có thể nói chuyện với Chúa Thánh Linh nữa, nhưng Chúa Thánh Linh vẫn là khách, chúng ta vẫn là chủ căn nhà của mình. Thưa quý vị, đó là có Đức Thánh Linh. Có Đức Thánh Linh thì ai cũng có hết. Có sự hiện diện của Chúa Thánh Linh mà chưa đầy dẫy Đức Thánh Linh. Có Đức Thánh Linh thì người tin Chúa nào cũng có, nhưng quý vị đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh chưa? Nghĩa là quý vị có để cho Chúa Thánh Linh kiểm soát, điều khiển cả cuộc đời của mình hay chưa? Ai đang làm chủ cuộc đời của quý vị? Đức Thánh Linh hay là chính quý vị? Hội Campus Crusade for Christ có một cái tờ truyền đạo đơn tựa đề là Bốn Định Luật Thuộc Linh. Và ở trong cái tờ truyền đạo đơn này có vẽ hình một cái ghế là cái ngai. Và trên cái ghế đó có thể là mình đang ngồi trên cái ghế đó, hay là Đức Thánh Linh đang ngồi ở trên cái ghế đó, cái chiếc ngai của cuộc đời chúng ta. Và cái câu hỏi đặt ra là ai đang ngồi trên chiếc ngai cuộc đời của quý vị? Chúa hay là quý vị? Quý vị hãy đặt câu hỏi đó và trả lời. Đầy dẫy Đức Thánh Linh là như vậy, là để cho Chúa hoàn toàn làm chủ đời sống của mình. Chỉ như vậy thì Chúa mới có thể hướng dẫn, dìu dắt, giúp chúng ta trong những quyết định hàng ngày. Chúa dẫn chúng ta mà chúng ta vung tay đi đường riêng của mình thì Chúa không thể nào dẫn dắt được. Quý vị thấy những em bé đó, bố mẹ nó dẫn mà không, nó giật tay nó đi phần của nó thôi. Nhiều khi chúng ta cũng làm giống như vậy, Đức Thánh Linh dẫn dắt nhưng mà chúng ta không muốn đi theo sự dẫn dắt của Chúa. Như vậy đầy dẫy Đức Thánh Linh là một mạng lệnh không làm không được. Đầy dẫy Đức Thánh Linh là để cho Ngài làm chủ hoàn toàn đời sống của chúng ta. Và đây là một thái độ vâng phục. Vâng phục nghĩa là gì? Có nghĩa là để cho Chúa hành động. Tôi gọi đây là hành động vâng phục vì cái động từ phải đầy dẫy Đức Thánh Linh ở đây là ở cái thể thụ động. Thụ động nghĩa là làm sao? Thụ động nghĩa không phải là tôi làm cho tôi đầy dẫy Đức Thánh Linh, mà tôi để cho Đức Thánh Linh đầy dẫy tôi. Tiếng Anh dịch câu này là be filled with the Spirit. Hãy để cho mình được đầy dẫy Thánh Linh. Nói như vậy nghĩa là thế nào? Nghĩa là chúng ta thường coi Đức Thánh Linh như là một cái lực, một cái sức mạnh mà chúng ta có thể có nhiều hay là ít. Nhưng mà không phải như vậy. Đức Thánh Linh là một thân vị, và đầy dẫy Đức Thánh Linh không có nghĩa là chúng ta có nhiều Đức Thánh Linh cho mình. Nhưng mà Đức Thánh Linh có nhiều chúng ta, chiếm hữu chúng ta. Chúng ta để cho Chúa Thánh Linh làm việc. Quý vị thấy được điều đó không? It's not I have more of the Spirit, but the Spirit has more of me. Chúng ta giống như một ly nước trống sẵn sàng để cho Chúa đong đầy. Nhưng mà thưa quý vị, đầy dẫy Đức Thánh Linh không dừng lại tại đó. Đầy dẫy Đức Thánh Linh chẳng những là một mạng lệnh, chẳng những là một hành động vâng phục, nhưng mà đầy dẫy Đức Thánh Linh cũng là một tiến trình. Tại sao là một tiến trình? Động từ phải đầy dạy Đức Thánh Linh đồng thời cũng ở thì hiện tại ở trong nguyên ngữ. Ở trong tiếng Hy Lạp, cái động từ nó mô tả cái cách nó diễn ra như thế nào. Thì hiện tại có nghĩa là tiếp diễn liên tục, không ngừng. Be being filled with the Spirit. Chúng ta không phải chỉ đầy dạy Đức Thánh Linh một lần rồi thôi, nhưng chúng ta phải liên tục đầy dạy Đức Thánh Linh. Câu này dịch đúng là phải tiếp tục được đầy dạy Đức Thánh Linh. Phải tiếp tục để cho Chúa Thánh Linh điều khiển đời sống của mình. Ngày nào, giờ nào, phút nào chúng ta còn để cho Chúa Thánh Linh cai trị thì ngày đó, giờ đó chúng ta còn đầy dạy Đức Thánh Linh. Khi nào chúng ta để cho ý riêng cho mình cai trị thì chúng ta không có đầy dạy Đức Thánh Linh nữa. Quý vị thấy điều đó không? Có Đức Thánh Linh thì lúc nào cũng có cả. Nhưng mà đầy dạy Đức Thánh Linh không phải lúc nào cũng có nếu chúng ta không chịu đầu phục được Chúa Thánh Linh. Vì vậy phải liên tục để cho Chúa Thánh Linh cai trị và hướng dẫn đời sống của mình. Điều này nghe như khó nhưng mà thưa quý vị thật ra rất dễ. Đó là chúng ta hãy ngừng chiến đấu, hãy để cho Chúa Thánh Linh làm việc. Kinh Thánh ở trong Ê-sai đoạn 30 câu 15 dạy như thế này. Các ngươi sẽ được rỗi là tại trở lại và yên nghỉ. Các ngươi sẽ được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy. Nhiều khi chúng ta bôn ba chạy đôn chạy đáo, chúng ta không ở yên. Chúng ta dùng sức của mình. Mà Kinh Thánh dạy rằng chúng ta hãy yên lặng chờ đợi và Đức Chúa Thánh Linh sẽ hành động ở trong cuộc đời chúng ta. Như vậy chúng ta đã học về Đức Thánh Linh, đã biết Thánh Linh làm gì, chúng ta phải đầy dạy Đức Thánh Linh. Nhưng mà cái câu hỏi là xấu hóa, có ích lợi gì không? Đầy dạy Đức Thánh Linh thì được cái gì? Tôi không đầy dạy Đức Thánh Linh tôi cũng sống vậy. Thưa quý vị, không phải đâu. Chúng ta hãy cùng nhau xem những kết quả một đời sống đầy dạy Đức Thánh Linh để rồi sẽ không bao giờ sống một đời sống vô nghĩa nữa. Và sau đây là những kết quả của một đời sống đầy dạy Đức Thánh Linh. Cái ít nhất là 4 điều. Những kết quả của một đời sống thánh linh được kể ra ngay sau mạng lệnh phải đầy dạy Đức Thánh Linh, quý vị thấy không? Phân đoạn Kinh Thánh nói rằng, vậy đừng say rượu vì rượu xua cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dạy Đức Thánh Linh. Và tiếp theo câu 19 là nói gì? Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Kết quả đầu tiên của một đời sống đầy dạy Đức Thánh Linh là một đời sống ca ngợi. Kết quả đầu tiên của một đời sống đầy dạy Đức Thánh Linh là một đời sống ca ngợi. Mỗi Chủ nhật vào đây khi chúng ta cùng nhau hát ca ngợi Chúa, người thang viện ra hát nhiều quá, hát lâu quá. Thưa quý vị, đời sống một đầy dạy Đức Thánh Linh là một đời sống ca ngợi. Khi Đức Thánh Linh đầy dẫy ở trong chúng ta thì chúng ta sẽ dùng ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Khi chúng ta ca ngợi Chúa, đó là chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh, và đầy dẫy Đức Thánh Linh là phải ca ngợi Chúa. Tôi thường nói với quý vị, âm nhạc là món quà quý nhất mà Chúa ban cho chúng ta sau sự cứu rỗi. Quý vị có biết như vậy không? Âm nhạc, bài hát sẽ đem chúng ta lên gần với Chúa hơn. Đức Thánh Linh được gọi là Parakletos, có nghĩa là người khích lệ tinh thần binh sĩ. Chúa khích lệ chúng ta bằng những bài hát. Phân đoạn tương đương ở trong thư Colosse viết như là hãy dùng những ca vịnh thơ thánh bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Khi chúng ta hát là chúng ta dạy, chúng ta khích lệ nhau. Chúng ta học hỏi với nhau, khích lệ tinh thần cho nhau qua sự ca ngợi. Vì vậy để bày tỏ một đời sống đầy dạy Đức Thánh Linh, hãy quý vị phải hát lớn, sáng nay hội thánh hát cũng nhỏ quá. Hãy đầy dạy Đức Thánh Linh hát ca ngợi Chúa. Kết quả thứ nhì của một đời sống đầy dạy Đức Thánh Linh là một đời sống cảm tạ. Câu tiếp theo là câu 20 nói như thế này. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jesus Christ chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Đầy dạy Đức Thánh Linh là ca ngợi, đầy dạy Đức Thánh Linh là cảm tạ. Quý vị có biết là một đời sống cảm tạ, một đời sống biết ơn Chúa, một đời sống vui thỏa và phước hạnh nhất không? Cái người mà không có lòng biết ơn đó, lúc nào cũng than phiền, oán trách, đó là cái người mà có đời sống bất hạnh nhất. Quý vị hãy nghĩ đến những điều tích cực, hãy tạ ơn Chúa. Đừng bao giờ nói rằng tại sao tôi khổ thế này, tại sao điều này điều nọ xảy ra cho tôi. Hãy đếm những ơn phước của Chúa ban cho mình, hãy sống một đời sống cảm tạ. Hãy để cho Chúa Thánh Linh đầy dẫy trong chúng ta, để chúng ta sẽ có thể sống với lòng biết ơn, với tinh thần cảm tạ. Kết quả thứ ba mà chúng ta thấy ở đây về một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh là một đời sống vâng phục. Câu 21 nói rằng hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Câu này thường được dùng để áp dụng cho vấn đề quan hệ giữa vợ và chồng. Nhưng thật sự đây là câu tiếp theo đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đây là một câu ngắn như là cái câu đầu cho tất cả các phần còn lại trong mối quan hệ vợ chồng, con cái, cha mẹ, chủ nhân, công nhân. Thưa quý vị, tất cả cuộc đời của chúng ta hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Một đời sống vâng phục, thuận phục ở trong cái chương trình, ý định, ý muốn của Chúa cho cuộc đời của mình. Để dạy Đức Thánh Linh đem lại một đời sống ca ngợi, một đời sống cảm tạ, một đời sống vâng phục. Nhưng vẫn chưa hết. Tôi muốn quý vị và tôi đọc chung với nhau một câu kinh thánh quen thuộc trong Galati đoạn 5 câu 22. Tất cả quý vị đều thuộc câu này phải không ạ? Galati đoạn 5 câu 22 nói gì?
Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, hiếp độ.
Những cái điều này được gọi là gì? Trái của Thánh Linh. Trái là cái gì? Trái là kết quả. Đó là điều tự nhiên. Khi một người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khi một người để cho Đức Thánh Linh điều khiển cuộc đời của mình, đây là những điều tự nhiên sẽ xảy ra. Đây là một đời sống kết quả. Kết quả tự nhiên của một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. Khi chúng ta để cho Đức Thánh Linh làm chủ đời sống chúng ta sẽ tự nhiên nảy sinh những mỹ đức này. Buổi sáng nay tôi đã nói ở bên tiếng Anh mà tôi nhắc lại với quý vị buổi sáng hôm nay. Tất cả chúng ta đều biết chính trái Thánh Linh hết phải không ạ? Buổi sáng hôm nay tôi muốn tất cả chúng ta hãy nhìn lại những điều này với một cái nhìn mới. Và chỉ nhờ một cái nhìn mới, hãy nhìn vào những trái của Thánh Linh này để xem thử mình có những trái Thánh Linh này hay là chưa. Có thể nói rằng trái của Thánh Linh là cái thước. Quý vị biết là một người cao máu, cao đường làm sao phải biết, phải đo máu, đo đường phải không ạ? Quý vị muốn biết mình đầy dẫy Đức Thánh Linh hay là không? Dạ, đây là cái máy để đo. Chúng ta hãy xét, hãy tự hỏi chính mình. Tôi có yêu thương không? Quý vị hãy hỏi chính mình giờ phút này. Do I love God? Quý vị có yêu mến Chúa không? Quý vị có yêu thương người khác không? Và quý vị có thể hiện cái tình yêu đó bằng một cái cách nào đó không? Yêu thương. Kế đến yêu thương là gì? Vui mừng. Đời sống của người đầy dẫy Đức Thánh Linh là vui mừng. Đời này không có gì đáng vui đó thưa quý vị. Mà lời Chúa dạy chúng ta trái của Thánh Linh ấy là sự vui mừng. Sự vui mừng là nó đến từ bên trong, không phải là nó đến từ bên ngoài. Có người định nghĩa vui mừng, joy ở trong tiếng Anh là gì? J-O-Y. Jesus, others, and then you. Chúng ta để Chúa trước hết, người khác trước, rồi chính mình sau cùng chúng ta sẽ có niềm vui ở trong Chúa. Peace, bình an. Bình an là gì? Bình an là cái mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa, giữa chúng ta với nhau, bình an ở trong tâm hồn của mình. Chúng ta luôn luôn cần cái sự bình an đó. Đó là ba điều mà mỗi chúng ta cần phải có ở trong cuộc đời của mình. Yêu thương, vui mừng, bình an. Ba cái điều tiếp theo là liên quan đến cái mối quan hệ của chúng ta với người khác. Trước hết là nhịn nhục. Quý vị có nhịn nhục với người khác không? Are you patient? Chờ vợ lâu quá chịu không nổi. Hãy có lòng nhịn nhục trong mọi mối quan hệ. Và chẳng những nhịn nhục với người, phải nhịn nhục với hoàn cảnh. Có những hoàn cảnh khó khăn, mình nhịn không nổi. Nhịn nhục. Sao nhịn nhục là gì? Nhân từ. Nhân từ trong tiếng Anh là kindness. Are you a kind person? Quý vị có phải là một người tử tế? Người khác có thể nói quý vị là he's kind. Quý vị thích người kind lắm phải không? Ngài là đấng bao dung nhân từ như bài hát chúng ta hát. Chúng ta cũng phải có cái lòng nhân từ như vậy. Nhịn nhục nhân từ là đến gì? Hiền lành. Cái chữ hiền lành ở trong nguyên văn là goodness. Goodness có nghĩa là thiện, là tốt lành. God is good all the time. And all the time, God is good. Good hay là thiện lành là bản tính của Đức Chúa Trời. Và đó cũng phải là bản tính của chúng ta nữa. Người khác có thể nói về chúng ta, he is a good person không? Đó là trái của Thánh Linh. Hiền lành để đến gì? Trung tín. Quý vị biết một người trung tín là một cái người như thế nào không? Người trung tín là người biết giữ lời hứa. Người trung tín là người giữ hẹn đúng giờ. Có những cái chuyện rất là nhỏ quý vị mà chứng tỏ là mình có trung tín hay là không. Trong đời sống của mình mỗi ngày, chúng ta có phải là cái người trung tín đó không? Trung tín mềm mại. Quý vị có thích người mềm mại không? Có nhiều người nói rằng mềm mại là yếu, là không có mạnh dạn. Thưa quý vị, mềm mại nghĩa là gì? Mềm mại có nghĩa là quan tâm đến người khác, để ý đến người khác. Tiếng Anh là considerate, thinking about others, thoughtful. Quý vị có phải là cái người mềm mại đâu. Và cuối cùng là tiết độ. Tiết độ là điều rất là quan trọng. Đây là kỷ luật bản thân, không có làm cái gì quá đáng, quá mấu hết. Chúng ta sống một đời sống quân bình. Quý vị biết không? Tôi luôn luôn dùng những điều này để làm cái checklist cho đời sống của tôi mỗi ngày. Tôi hỏi tôi mỗi ngày. Do I have love? Do I have joy? Do I have peace? Tôi có yêu thương không? Tôi có vui mừng không? Tôi có bình an hay là không? Tôi, am I patient? Am I kind? Am I good? Am I faithful? Even in small things. Am I gentle in dealing with others? Do I have self-control? Tôi có kiên nhẫn, tôi có tử tế, tôi có tốt lành không? Tôi có trung tín không? Tôi có nhân từ không? Tôi có mềm mại không? Tôi có kỷ luật bản thân hay là không? Quý vị thích trái gì nhất? Nhiều thứ để trái. Chúng ta được sống ở miền Nam Cali, trái gì mình cũng thích hết. Quý vị biết hội thánh mình là hội thánh orange. Cho nên tôi nghĩ là mình phải thích orange. Mà thưa quý vị và tôi là con cái của Chúa. Tôi đề nghị mình phải thích trái của Thánh Linh. Amen. Chúng ta cùng đứng lên giờ.